trước mắt là làm mất đi cái vẻ đẹp nếu chúng ta dựng bừa bãi, và kế đó là nó sẽ mất đi những cái phước mà lẽ ra mình được. Không có được, không có được mang guốc gỗ và những cái dép dơ vào ở trong điện tháp. Nó rõ ràng giờ này nó chỉ có mấy cái người mà họ đi tới đâu họ sợ mất dép, cho nên ham gan để thấy đời là tôi mang dép da đi vô, sợ mất dép rồi phải xách lò tò vô lễ. Cho nên thà mang đôi guốc gỗ nhét đâu đó nó mất thôi, tốn có mấy đồng mua lại khỏe. Nhiều người dễ vô một đôi xương đan còn thiệt là đắt tiền nữa, rồi làm biến lột ra mang vô luôn. Mấy vị đó chưa có học luật, đúng ra là để tỏ cái lòng cung kính. Giờ các vấn đề đối với như sư ông của chúng ta chẳng hạn, đâu ai nói đâu, tự nhiên cái mình đi đường xa mình thấy sư ông lật đật mình bỏ dép bỏ phủ đâu tuốt đường xa đi lông khom tới mình vái, thấy không? Một cái sự cung kính tự động mình phát sinh. Thì đối với trên chánh điện cũng vậy, là cái nơi mà thờ phượng trang nghiêm, chưa nói đến là cái nơi mà bao nhiêu Phật tử hoặc là ni chúng đến để mà lễ lạy, mà mình vì quý cái bàn chân của mình mà thượng cái đôi dép vô trong cái nền chánh điện thì tổn biết bao nhiêu là phước. Chỉ thấy vậy thôi là chúng ta cũng biết rồi. Cho nên giày dép dơ thì nên để ngoài, trừ khi những cái đôi mà mang ở trong nhà thì các vấn đề mang mà không có làm dơ thì có thể mang được. Nhưng thường thường mà lên chánh điện mà mang giày mang đồ là do mấy vị đã bệnh, giờ thì mang vớ ha. Tốt hơn hết thì mang sẵn đôi vớ đi rồi đi. Này không có phải người ta sợ dơ chân mà người ta sợ mất giày mất dép. Khổ vậy đó, nghĩa là quý cái đôi giày đôi dép hơn là cái sự cung kính, thì làm sao mà không mất cái phước của mình được. Không có được ở trong chánh điện đó, Phật điện nghĩa là chánh điện là nơi thờ phượng Phật, mà nhìn cái hình tướng của Phật, nhìn tượng Phật, nghĩa là mình nhìn tượng Phật mình nói chứ trời ơi Phật buồn quá, cái lỗ tai Phật sao mà nó sao đó chẳng hạn. Có nhiều người họ hay nhìn vậy đó. Tôi nhớ hồi đó viên chiếu tụi tôi mới sư trụ trì tôi mới trở về một tượng Phật, tự nhiên cái người đấy trời ơi Phật gì mà buồn quá vậy, sư tôi cũng buồn thiệt là buồn, là bởi vì sao? Trở về cực khổ đặc biết bao nhiêu tháng trời, trở về tới nơi nó không khen tiếng nào, nó kêu Phật sao buồn quá vậy. Là cái thói quen cái miệng của mình, trong khi luật dạy mình không có được khen chê. Người ta làm là người ta đã đem hết sức cái tâm huyết người ta làm rồi, thì thôi đến khi cái tượng nó như vậy thì mình cứ chấp nhận. Cũng giống như có một cô đó ở dưới Thốt Nốt, cô kể tôi nghe vậy. Cô nói chứ cô tới nơi đó thì thầy trụ trì cùng thầy trụ trì thường chiếu giới thiệu cô tới nơi đó đặt một cái tượng tổ, tổ Đề Đạt Ma, để mang về ở dưới cái chùa Vi Phước ở dưới Thốt Nốt đó. Thì cô đặt xong xuôi thì linh chiếu cũng lên đặt một tượng. Thì cái tượng của cô xong rồi, nhưng mà bởi vì cô chưa có thời giờ lên lấy, thì linh chiếu bây giờ đi lấy tượng trước cái đổi cái tượng của cô. Bởi vì cái tượng của linh chiếu đặt á, nó bị nứt một chút, còn cái tượng của cổ nó không có bị nứt. Cái cổ lên thì cái ông đó ông cũng nói thiệt, ông nói là tượng của cô linh chiếu ta chở rồi, thôi thì cô chở cái tượng này về. Thì cổ cũng buồn, cô buồn cô nghĩ tại sao tượng của mình đặt bao nhiêu tâm huyết mấy tháng trời mà bây giờ thành thôi, kể cô cũng chở về, xe chở về thì thôi cũng xong, ta cũng là huynh đệ với nhau. Mà cô nói ngộ lắm, nó không phải nhân viên của chùa mình là nhất định nó không vô. Trở về tới nơi mà dân ở đó người ta đâu có biết đó là đâu phải tượng mình. Tự nhiên tôi súng ra người ta nói, thôi 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 tượng nứt đừng có mang vô chùa. Mang vô chùa có thể họ nhất định họ bắt cái xe đó trở về lại cái chỗ họ không cho cái tượng vào chùa là dân. Dân á, cái cô nghĩ là không phải tượng của mình thì nhất định không vô chùa. Cái về cái ông thợ tượng đó mới nói rằng là thôi bây giờ con đặt cái tượng khác, bù thêm tiền đá tốt hơn, làm cái tượng khác đẹp hơn. Thì như cái tượng nó bây giờ nằm ở trong nội viện của thường chiếu đó. Thì cuối cùng là như ổng cúng cho nội viện của thường chiếu. Và cô mới làm một cái tượng khác, bù thêm 12 triệu nữa, thành một cái tượng bằng đá kim cang. Tại tượng kia nó đã 30 triệu rồi, đá thường. thêm với lại đá kim cương gì đó mà 42 triệu. Cô nói rằng là tự nhiên dân người ta thấy như vậy, người ta đóng thêm tiền rồi cái thành cái tượng đẹp hơn đó. Cho nên nó có những cái mà nó ủng hộ thầm thầm, phải nói là ủng hộ thầm thầm, phải nói là long thần hộ pháp rất là linh thiêng, không có thể nào mà nhiều khi mình mắc phàm mình không thấy. Chứ quý ngài mình mà có lòng có thật tâm đó, quý ngài vẫn ngầm gia hộ cho mình. Cho nên khi chúng ta lên trên những cái nơi, mình đừng có tưởng không có người, mình đừng có tưởng là Phật xi măng không thấy, không có đâu. Hiểu vậy là sai đó. Nên mình nhìn cái tượng mình đừng có chê, đừng chê mũi ngắn, đừng chê cái gì hết đó. Chỉ chắp tay cung kính. Cái người đặt tượng là người ta đã đem hết tâm huyết, mình chỉ nên cung kính thôi. Trừ những cái vị họ đi đặt tượng, họ có quyền khen chê. Còn chúng ta là chúng, là cứ thấy ngài là một lòng cung kính bái lại, để mà học cái hạnh ngài được rồi. Rồi không có được ở trong điện tháp mà ngồi duỗi chân, nghĩa là ngồi chơi đó. Chứ còn mình xả thiền, mình ngồi duỗi chân thì không sao. Nhưng có những khi mình cũng tế nhị, ví dụ mình ngồi, mình quay mặt lên trên chánh điện, mình ngồi thiền. Thì khi xả thiền như tôi, nhiều khi tôi đâu có dám duỗi chân trước Phật, tôi phải xoay mặt lại. Ví dụ xoay mặt, nếu mà bên cạnh mình không có người và mình xoay lại thì người ngồi gần mình họ cũng xoay lại, để mình không có phạm cái lỗi duỗi chân ngay trước mặt của Phật. Còn tất cả mọi người đều hướng lên trên chánh điện hết, thì vì để xả thiền thì tôi nghĩ là long thần hộ pháp của đó cũng biết, chứ không có bắt lỗi mình. Chứ không phải mình ngồi chơi tự nhiên mà đi làm công tác mệt quá leo lên cái ngồi duỗi hai chân ra một cái vậy thì không có nên. Không có được lên trên tháp mà nhìn ra sông Vũ là cửa sổ để nhìn rồi ngắm. Đó có nghĩa là hết chỗ ngắm cảnh leo lên trên đó rồi ngắm cảnh. Điều đó trong luật không cho. Bởi vì sao? Bởi vì chánh điện hay là tháp là nơi để cho chúng ta biểu lộ cái sự cung kính. Thì cái điều này tôi nhớ trong luật cũng có kể một câu chuyện. Câu chuyện cũng rất là buồn cười. Thời Phật còn tại thế, có cái cô ni đó, thì bình thường cổ nuôi chúng lý rất đông, chẳng may cổ qua đời. Thì bây giờ các đệ tử của cô ni đó, khi mà thiêu xác của thầy mình rồi, thì mới đem cái hài cốt vào trong một cái ngôi chùa tăng, nơi cái chỗ mà các vị tỳ kheo tăng hay ngồi hay ngồi thiền. Thì lúc bấy giờ Ubali cũng ngồi cạnh đó, ngày nào cũng thay nhau mang hương mang hoa tới, đi nhiễu vòng vòng quanh tháp rồi khóc lóc rồi kể lễ thầy ơi sao nỡ lòng nào bỏ con rồi, nghĩa là có câu có kệ, thì khiến cho mấy vị tỳ kheo ngồi thiền không được. Nhưng mà Ubali thì vẫn cứ nghiễm nhiên ngồi. Một hôm có một vị chứng thánh quả A La Hán rồi, bây giờ mới là thấy tự nhiên cái ngày đó ngày hội nữa, cư sĩ rồi họ cũng mang hương mang hoa, tại họ thấy mấy vị tỳ kheo kia cũng tới ngày nào cũng hương hoa đèn nhang khóc lóc, họ không biết chuyện gì, họ cũng mang hương hoa đèn nhang tới họ cúng, họ bái xì xà xì xụp. Cái vị chứng quả A La Hán này đi ngang tới cái tưởng đâu là thánh tăng, cho nên cũng quỳ xuống lạy lục. Thì Ubali mới nói không được, thầy không có nên làm như vậy. Hỏi sao vậy? Nói đó là cái tháp của một cô ni. Cái ông A La Hán ông bực mình cái, mà ông kêu mấy đứa đệ tử tới, nói tại sao mà mấy bà ni mà cho mang vô đây đập phá cái tháp. Đập phá tháp thì là mấy cô ni vừa tới định hành lễ thấy như vậy, ký bắt đầu đứng chống nạnh, xí ba quá chừng luôn, gây gỗ thôi là gây gỗ, tưởng sao. Rồi cái qua ngày sau Ubali đi khất thực mà cái họ mới chỉ tại cái ông đó, tại ông đó mà tháp thầy của mình mới ra nông nổi vậy, súng lại đánh Ubali một trận tơi bời hoa lá cành. Để kể cái tháp cho nghe để mà thấy là vì sao, nghĩa là những nơi đó chúng ta phải nên tỏ cái lòng cung kính, kệ nó không có sao hết.